Và không những là nói cho Ngài Ca Diếp, mà ngay khi Đức Phật bệnh, đại chúng có nhớ không? Khi Ngài bệnh gần nhập Niết Bàn á, trên con đường đi tới rừng Ta La, Ngài không, Ngài mệt quá, chỉ một cái chặng đường đâu chừng mấy cây số đó, mà Ngài nghĩ tới mấy lần. Và cái khi Ngài bệnh như vậy thì Ngài mới nói: này A Nan, hãy nói cho ta nghe về thất giác chi. Thì khi mà Ngài A Nan nói tới tinh tấn giác chi thì Phật đang nằm, Phật ngồi dậy. Thành ra không những chúng ta mà Ngài Maha Ca Diếp đại đệ tử vẫn phải nghe lại bài này khi bệnh, và chính Đức Thế Tôn khi bệnh Ngài vẫn nghe lại bài này, và nói tới tinh tấn giác chi thì Ngài vẫn tự sắp tấn mình ngồi dậy, tại vì lúc đó Ngài lớn tuổi lắm rồi. Và khi Ngài Maha Ca Diếp nghe xong, Ngài hết sức hoan hỷ, và nhờ vậy mà cơn bệnh trầm trọng bỗng nhiên tan biến. Cái này gọi là pháp hỷ. Thì mình khác á, là Phật khi mình thâm bệnh thì mình sẽ đưa thức ăn, đưa bánh kẹo thuốc men, còn khi Phật thâm bệnh, Phật đưa thiền duyệt thực và pháp hỷ làm thức trị bệnh, làm thức ăn cho người bệnh. Điều này có chứ không phải không. Chúng ta thường đi thăm bệnh mà ví dụ mình thấy người đó buồn quá, mà ai mà khéo á, quý vị sẽ thấy lúc đó cái người thăm bệnh không có an ủi đâu, mà sẽ kể chuyện vui cho người đó nghe. Có không? Có. Ví dụ như thấy huynh đệ mình xuống tinh thần quá, cái mình nói: à chị biết không, sáng nay á, sư ông qua thăm mình, cái sư ông kể chuyện này chuyện kia, kể một lát cái người bệnh bớt bệnh không? Bớt, thấy vui, thấy bớt. Thì cái đó là một cái hỷ của mình đem tới nâng sức, nâng tinh thần người bệnh lên. Vì những lý do này cho nên có một đôi khi người ta tụng cái kinh Thất Giác Chi này như một cái kinh cầu an đối với người bệnh. Thất Giác Chi thứ nhất là ở đây thì nói niệm, nhưng mà trong một số bản khác thì người ta đưa trạch pháp lên đầu. Trạch pháp là chọn pháp môn tu hành, phân biệt tà chánh rõ ràng. Trạch có nghĩa là chọn lựa, phân biệt cho biết cái nào đúng, cái nào sai. Kể cả lời Phật dạy, mình vẫn, Ngài vẫn khuyên mình nhận định coi đúng không rồi hãy theo, chứ không có phải tin liền. Như vậy về cái mặt đời sống hàng ngày ấy, thì trạch pháp này là giúp để đoạn trừ các bất thiện pháp và để tăng trưởng các thiện pháp. Thứ hai là tinh tấn. Sau khi mình chọn được một cái pháp đúng, chân chánh rồi, mà mình chỉ chọn thôi, không có chịu tinh tấn tu học, thì nó cũng không có kết quả. Do tinh tấn sẽ được vui, đó là hỷ. Là tại vì không có một cái công việc nào có thể lâu bền nếu mà mình không thấy hứng thú trong công việc. Mình tu á, quý vị thấy hôm nào mình ngồi thiền á, mà mình buồn ngủ, mình không có gì được. Quý vị, khi xả thiền mình có uể oải không? Mình chán lắm. Nhưng mà lâu lâu tình cờ mình có được một cái giờ thiền mà yên á, yên sáng, thì tới ngày hôm sau mình có hăng hái xách bộ đoàn lên không? Thành ra cái gì mà mình có tìm thấy niềm vui trong đó, mình mới làm việc lâu bền và hăng hái. Còn mình làm mà bị kéo lê kéo lết, chán nản, thì mình sẽ bỏ một sớm một chiều, một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ bỏ ngay. Tới khinh an, khinh an cái này cũng rất là cần. Khinh an không phải là hỷ. Hỷ là một cái vui mà có hơi thô động, còn có tướng trạng. Còn khinh an là một niềm vui nhẹ nhàng, mà nó làm cho cái người tu tập an ổn. Chỉ trong cái sự khinh an á, thì cái công phu á, nó mới thật tăng tiến. Muốn biết khinh an hay không á, mình có thể nhìn cái vẻ mặt, cái lời nói của một người để biết không? Đó. Vua Trần Nhân Tông có làm rất nhiều bài thơ, thì có những cái bài thơ như thế này. Chúng ta nghe cái thử, khi ngài làm cái bài thơ này, ngài có khinh an hay là không? Thơ thì chữ tiếng Hán, nhưng mà dịch ra: chim trong liễu thắm hót hoang thai, bóng ngã đêm thềm mây vẫn bay, khách đến thôi bàn chi thế sự, chỉ tựa lan can ngắm cỏ cây. Có khinh an không? Phải không? Những cái lúc mà mình không nhẹ nhàng khinh an thì mình không thấy được mà chim trong liễu thắm hót hoang thai, bóng ngã bên thềm mây vẫn bay. Và không cần bận rộn việc gì hết, khách đến thôi bàn chi thế sự, chỉ tựa lan can ngắm cỏ cây. Đó gọi là khinh an. Rồi tới niệm. Niệm tức là nhớ cái pháp tu, hoặc là nhớ chánh niệm hiện tiền. Nhớ không biết vọng, không theo, đều là niệm. Ngày xưa khi một người quý thầy quý cô tới trình hòa thượng về công phu tu tập, mà nếu đúng á, thì hòa thượng sẽ dạy là: vậy thì được rồi, từ rày trở đi con chỉ còn nhớ hay là quên mà thôi. Thì cái chữ nhớ này chính là niệm, quên là thất niệm. Mà thất niệm trong nhà thiền là một trong những cái điều mà người tu rất ngán. Kế tới là định, thì chúng ta cũng vừa học xong. Tâm an định, vắng lặng, không tán loạn, do đó không bất an. Mình để ý này, hôm nào mình lăng xăng mình dễ bất an không? Dễ bất an lắm. Cho nên muốn ít phiền não, muốn đỡ bất an, phải duy trì tâm chuyên nhất. Mà dễ nhất là thân đâu tâm đó, là khỏe nhất. Và cái cuối cùng là xả. Cái xả này nhà thiền rất là quen. Không có giữ cái gì trong bụng hết. Như ngài Huy Tông đi chảy đầy đất. Có người cứ hay đau bụng, đau bụng đi chảy rồi, đau bụng thiệt á, khám bệnh la, khám bệnh rầy: sao mà ngày nào cũng tới xin thuốc đau bụng? Vị đó bèn trả lời: thưa em là con cháu ngài Quý Tông. Thì như vậy có phải cái nghĩa xã như vậy không? Trong nhà thiền cũng hay dùng chữ thùng sơn lũng đáy. Cái xã của ngài Quý Tông là xã sạch. Cái thùng sơn lũng đáy là vì rằng khi người biết tu á, thì đã buông phiền não tầm tạm, nhưng mà những cái kiến giải, những cái công phu có kết quả được á, tiếc không buông, giữ thì cũng không được luôn, phải xả, phải cho tới một ngày thùng sơn lũng đáy sạch hết. Một bài thơ khác của vua Trần Nhân Tông, nghe như nói chuyện đâu đâu, nhưng mà chúng ta nghe thử. Ngủ dậy nhìn ra cửa sổ, mới hay trời đã xuân đầy. Kìa kìa một đôi bướm trắng, nhẹ nhàng hướng nụ hoa bay. Quý vị nghe thấy khỏe không? Mà nếu mà trong tâm mà đang một đống phiền não, có được cái điều này không? Đó. Cho nên cái bài thơ thì không nói gì hết, nhưng mà mình thấy người này, vị này đang ở trong tâm xả. Tâm xả cho nên mới hay trời đã xuân đầy. Không cần đợi ngày đó là ngày xuân. Và lúc đó người đó hiện tiền, cái gì trước mắt thì thấy rõ. Kìa kìa một đôi bướm trắng, nhịp nhàng hướng nụ hoa bay. Thành ra, để thấy được Phật Pháp, để thấy được người bạn bên cạnh mình là thiện trí thích, mình phải nuôi dưỡng cái tâm xả này. Mà nói nuôi dưỡng là nó đã không phải xả rồi. Có nghĩa là buông hết, rỗng rang hết, thì mình mới thấy được, mới trân trọng được những cái quý của hiện tại của mình. Chúng ta hay có một cái bệnh là đứng đây trong kia, hoặc là buồn phiền chỉ vì thiếu cái thuốc xả này.